Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 20 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Báo tòa thánh tưởng niệm Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tấm lòng bác ái của cô bé Rachel Beckwith, 9 tuổi, qua đời trong một tai nạn xe hơi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nguyên tắc thần học về việc cử hành thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi sứ điệp video cho dân Đức và mời gọi họ tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong thiên nhiên, trong Kinh Thánh và qua những người họ gặp gỡ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đài truyền hình ARD ở Đức truyền đi tối thứ Bảy 18 tháng 9 vừa qua. Trong đó, Ngài bày tỏ vui mừng vì sắp đến viếng thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, với các chặng dừng tại thủ đô Berlin, thành phố Erfurt, với tu viện Thánh Augustino nơi Ngài sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với đại diện của các giáo hội tin lành Đức, rồi đến đền Thánh Eisfeld, ở miền đất bé nhỏ vẫn tiếp tục là công giáo giữa bao nhiêu xáo trộn trong lịch sử, và sau cùng là miền Tây Nam Đức với thành phố lớn là Freiburg. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả những điều đó không phải là một cuộc du lịch tôn giáo và càng không phải là một cuộc trình diễn, như chủ đề cuộc viếng thăm diễn tả, nơi nào có Thiên Chúa, nơi ấy có tương lai, cần phải để Thiên Chúa trở lại trong chân trời của chúng ta. Vì Thiên Chúa nhiều khi hoàn toàn vắng bóng, dù Ngài là đấng chúng ta rất cần đến. Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển khả năng nhận thức Thiên Chúa, khả năng ấy đã có nơi mỗi người chúng ta. Ngài nói, chúng ta có thể trực giác thấy sự cao cả của Thiên Chúa trong vũ trụ bao la. Chúng ta có thể sử dụng thế giới nhờ kỹ thuật, vì thế giới này được kiến tạo một cách hợp lý. Trong sự rất hợp lý của thế giới, chúng ta có thể trực giác tinh thần sáng tạo, từ đó thế giới nảy sinh.
Đức Thánh Cha cũng nói đến sự kiện chúng ta có thể gặp những lời cứu độ trong Kinh Thánh, những lời sự sống vĩnh cửu không đến từ con người, nhưng từ Chúa. Sau cùng, chúng ta có thể hầu như thấy Thiên Chúa qua sự gặp gỡ với những người đã được Chúa đánh động. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ tới những nhân vật vĩ đại, từ Phaolô cho đến Francisco thành Assisi và tới mẹ Teresa và cả bao nhiêu người thường nữa mà không ai nói đến. Tuy nhiên, khi gặp họ, chúng ta thấy từ họ phát sinh những gì tốt lành, chân thành, vui mừng và chúng ta biết rằng ở đó có Thiên Chúa và Chúa đánh động cả chúng ta nữa. Vì thế, trong những ngày này, chúng ta muốn dấn thân để tái nhìn thấy Thiên Chúa, để biến chúng ta thành những người từ đó một luồng ánh sáng hy vọng đi vào thế giới. Đó là ánh sáng đến từ Thiên Chúa, và ánh sáng ấy giúp chúng ta sống.
Carsten Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khuyến khích giáo hội công giáo tại Ấn Độ tiếp tục rao giảng tin mừng và đón nhận những người xin gia nhập giáo hội, dù có bị hiểu lầm và sách nhiễu. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 9, dành cho 20 giám mục thuộc đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Ấn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, sau khi nhắn nhủ mọi thành phần dân Chúa ở Ấn, hãy luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên, để ý những hoàn cảnh ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế khác nhau của những người mà họ phục vụ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu các giáo hội địa phương bảo đảm một sự huấn luyện thích hợp cho những người muốn trở thành Kitô hữu do lòng yêu mến Chúa và tha nhân thúc đẩy, thì các giáo hội ấy tiếp tục trung thành với mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Anh em thân mến, tuy anh em phải để ý đến những thách đố mà bản tính truyền giáo của giáo hội đòi hỏi, anh em luôn phải được chuẩn bị để mở rộng nước Thiên Chúa và bước theo vết chân Chúa Kitô đấng đã từng bị hiểu lầm, khinh rẻ, cáo gian và chịu đau khổ vì chân lý. Đừng sợ hãi khi những thử thách đó xảy ra trong sứ vụ của anh em và của các linh mục tu sĩ thuộc quyền. Niềm xác tín của chúng ta nơi sự sống lại của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta niềm tin tưởng và can đảm đương đầu với tất cả những gì có thể xảy ra và tiến bước trong việc xây dựng nước Chúa, luôn được giúp đỡ bằng ơn thánh của các bí tích và qua sự suy niệm cầu nguyện với Kinh Thánh.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa chào đón mọi người vào trong tình hiệp thông với Ngài qua giáo hội, không phân biệt một ai. Vì thế, tôi cũng cầu nguyện để giáo hội tài ấn sẽ tiếp tục chào đón mọi người, nhất là những người nghèo và có thể là nhịp cầu gương mẫu giữa con người và Thiên Chúa. Trong những năm gần đây, các nhóm ấn giáo cực đoan gia tăng các cuộc tấn công các giáo hội Kitô và một số bang đã ban hành luật cấm trở lại đạo. Vì thế, tại một số nơi ở Ấn, có những người trong giáo hội không dám đón nhận những người ấn giáo muốn gia nhập công giáo hoặc chỉ đối thoại liên tôn nhưng giảm bớt công tác truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 25 năm Đức John Paul đệ nhị viếng thăm Ấn Độ và đặc biệt là cuộc viếng thăm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để làm chứng về giá trị của việc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Biện Đức 16 nói, tôi cũng tái bày tỏ tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng, cổ võ sự công tác với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để đạt tới và bảo tồn mọi nhân quyền, kể cả quyền căn bản được thờ phượng Thiên Chúa theo phán đoán của lương tâm ngay thẳng, và tuyên xưng đức tin công khai. Công trình đó ngày càng phải trở thành đề tài cho sự công tác liên tôn ở mọi cấp độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục các nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến an sinh của xã hội Ấn Độ, qua việc liên tục quan tâm cổ võ các quyền căn bản của con người, và mời gọi các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các truyền thống tôn giáo khác đáp ứng thách đố khẳng định phẩm giá của mỗi người.
Sau các giám mục Ấn Độ đến lượt các giám mục Indonesia sẽ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 tới đây. Tiếp đến là các giám mục Úc từ ngày mùng 10 đến 22 tháng 10, rồi hội đồng giám mục Angola từ ngày 24 đến 31 tháng 10. Nhiều nhóm giám mục Hoa Kỳ sẽ viếng thăm tòa thánh từ ngày mùng 4 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 và sau cùng là các giám mục New Zealand và các nước khác thuộc Thái Bình Dương từ ngày 12 đến 19 tháng 12. Theo giáo luật, cứ 5 năm một lần các giám mục giáo phận phải về Roma hành hương tại mộ hai thánh tông đồ viếng thăm tòa thánh. Trong thời gian 6 tháng trước đó, các giám mục được yêu cầu gửi về Roma bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền.
Singapore. Các tín hữu Kitô tại Singapore kêu gọi tân tổng thống nước này là ông Tony Trần Khánh Viêm chấm dứt các vụ buôn người đang lan tràn tại nước này. Ông Trần Khánh Viêm, năm nay 71 tuổi, mới đắc cử tổng thống cách đây 2 tuần, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Bà Joan Aureli Fitch, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Singapore, cho biết, với tân tổng thống, cộng đoàn Kitô sẽ tiếp tục dấn thân trong những vấn đề chủ chốt như bảo tồn sự hòa hợp giữa các sắc dân và cộng đoàn tôn giáo, trong một xã hội đa nguyên, đảm bảo sự quan tâm cần thiết với những người sống ngoài lề xã hội, các bệnh nhân và người già. Đặc biệt vấn đề buôn người là một mối quan tâm lớn đối với Singapore và các nước trong vùng. Cộng đoàn Kitô mong muốn việc bài trừ tệ nạn này được liệt kê vào số những ưu tiên trong chương trình của tân tổng thống. Các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đã phát động một chương trình gây ý thức và hành động để chống lại hiện tượng buôn người, đồng thời lưu ý Tổng thống Trần Khánh Viêm về vấn đề này như một điều cấp thiết. Tất cả xã hội Singapore đều biết rõ nạn buôn người lớn, phụ nữ và trẻ em là những người nô lệ mới đang lan tràn tại đây. Các giám mục kêu gọi Tổng thống làm sao gia tăng hình phạt dành cho những kẻ buôn người. Theo hình luật hiện hành tại Singapore, kẻ nào bán trẻ vị thành niên với mục đích mại dâm thì bị phạt tối đa 10 năm tù, nhưng trong thực tế, một cuộc điều tra mới đây cho thấy các bị can chỉ bị phạt tiền và dài tuần lễ bị tù.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Báo Tòa Thánh tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Quý vị thính giả, hôm 16 tháng 9 vừa qua là lễ giỗ lần thứ 9 vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhân dịp này, các cộng đồng công giáo Việt Nam tại nhiều nơi đã tổ chức cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y. Tại Roma, trưa ngày 16 tháng 9, nơi nhà nguyện trụ sở Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Pet Toussaint, người Ghana, đương kim chủ tịch, đã chịu sự thánh lễ cùng với Đức cha Tổng thư ký Mario Tosso và các chức sắc và nhân viên của hội đồng cùng với một số đại diện của cộng đồng liên tu sĩ Roma. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, tại nhà nguyện khu mộ các kinh sĩ đền thờ Thánh Vero ở nghĩa trang Campo Verano, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne bên Úc, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y. Đồng tế với Ngài có hơn 20 linh mục trước sự hiện diện của lối 60 nữ tu và giáo dân. Cuối thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn Long và đại diện các cộng đoàn dòng tu đã niệm hương trước mộ của Đức Cố Hồng Y. Mọi người không quên cầu nguyện cho Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, cố bí thư của Đức John Paul II, được an táng tại khu mộ này. Ngoài ra, Đức ông Paul Phan Văn Hiền, nguyên là bí thư của Đức Hồng Y Francisco, đã thông báo về tiến trình điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Theo đó, trong năm qua, vị thẩm phán đặc trách điều tra tại Tòa giám quản Roma đã lấy cung các nhân chứng quen biết Đức Cố Hồng Y Francisco tại các nước Âu Châu như Italia, Pháp, Đức, và mùa hè vừa qua đã sang Mỹ để thu thập chứng từ của hàng trăm nhân chứng, Hồng Y, Linh Mục, Giám Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân. Theo chương trình năm tới, các vị hữu trách sẽ sang Australia để thi hành công việc này và rồi sẽ về Việt Nam để làm cùng công việc. Việc di chuyển mộ Đức Hồng Y Francisco về Thánh đường Đức Mẹ Scala là nhà thờ hiệu tòa của người bắt đầu được xúc tiến. Sau cùng, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh trong số ra ngày 16 tháng 9 đã đăng chân dung cùng với hai bài tưởng niệm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một do cha Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ, dòng Francisco, bề trên tu viện Đại học Antonianum của dòng tại Roma, và một do Đức cha Mario Tosso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình biên soạn.
Bài của cha Nguyễn Văn Sĩ mang tựa đề Những kẻ thù luôn có thể trở thành bạn hữu, với nội dung như sau. Ước muốn lớn nhất của tôi là thông truyền cho các bạn sứ điệp về tình yêu trong sự thanh thản và chân lý, trong sự tha thứ và hòa giải. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân về lòng từ bi của Thiên Chúa đã viết cho các bạn trẻ như thế. Chân lý trong bác ái nhưng luôn luôn là bác ái. Vì tôi tớ Chúa đã tìm cách sống giáo huấn này của Chúa Giêsu, chấp nhận mọi thử thách nghịch cảnh. Ngay từ khi mới bắt đầu những năm dài chịu tù đầy, người đã hiểu rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua thập giá của Chúa Giêsu mới là niềm hy vọng và ơn cứu độ của người trong thẳm sâu tâm hồn. Người suy niệm và cầu nguyện, nếu chọn con người của con không được thấm nhiễm lòng từ bi, thì con không xứng đáng với danh hiệu là Kitô hữu, không có lòng từ bi thì con không thể hy vọng. Trong một thế giới đầy đấu tranh và chia rẽ về mặt xã hội và ý thức hệ, tình thương chân thực, tình thương mà Chúa Giêsu đã sống và đã dạy vẫn còn là điều có thể, và một ngày kia kẻ thù có thể trở thành bạn hữu. Trong cuốn sách ngày nay rất được viết đến 5 chiếc bánh và 2 con cá, vị tôi tớ Chúa với tinh thần khôi hài đã nhắc lại kinh nghiệm trong tù của người. Với lòng khiêm tốn và kiên trì, người đã xin người lính canh cho phép đẽo một mảnh gỗ thành hình thánh giá, và thậm chí đã thuyết phục được anh ta giúp làm một sợi dây đeo thánh giá bằng cách sử dụng một đoạn dây điện. Đức Hồng Y viết, thánh giá và sợi dây này tôi đeo hàng ngày không phải để nhớ đến tù ngục, nhưng vì các vật dụng này nói lên sắc tín sâu xa của tôi, một lời liên tục nhắc nhớ cho tôi rằng chỉ có tình bác ái Kitô mới có thể thay đổi con tim, chứ không phải khí giới, những lời dọa nạt hay các phương tiện truyền thông. Hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh và bị bỏ rơi được chiêm ngưỡng trong thánh thể, tràn ngập tâm trí vị tôi tớ Chúa và liên tục gửi người đến cùng anh chị em mình. Sai lầm lớn nhất là không nhận thấy rằng những người khác là Chúa Kitô. Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thập giá và Ngài còn bị bỏ rơi như thế trong những anh chị em đang đau khổ ở mọi nơi trên thế giới. Đức bác ái không có biên giới, nếu nó có biên giới thì không còn là bác ái nữa. Và Đức Hồng Y tuyên xưng rằng, trong tình yêu tôi nhìn các anh em tôi với đôi mắt của Thiên Chúa, chứ không phải với đôi mắt của tôi. Sau cùng, người kể lại câu chuyện cảm động về cuộc đối thoại của người với những người canh tù. Đối với những người canh chừng tôi, thật là rất khó hiểu làm sao người ta có thể tha thứ, yêu thương kẻ thù, hòa giải với họ. Có lẽ đó chính là chìa khóa để hiểu sâu cuộc sống và hoạt động của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, là ý tưởng chính chỉ dẫn để đọc các tư tưởng của người, sống và làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa.
Ngay từ nhỏ, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nổi bật về sự hòa nhã và từ nhân đối với tất cả mọi người. Đó là những đức tính tự nhiên, như thừa đất tốt, trên đó Thiên Chúa gieo rải mầm móng tình thương vô biên của người. Khi còn là một chúng sinh trẻ, người đã tỏ ra ưu tiên yêu thương người nghèo và những người đau khổ. Khi thụ phong giám mục năm 1967, người coi việc phục vụ và phát triển như là dự phóng cho cuộc sống. Phần lớn các thư mục tử của người đều bàn về những vấn đề cấp thiết công lý và hòa bình tại Việt Nam, cũng như trên thế giới. Xác tín rằng, sẽ không có công lý và hòa bình nếu không có chân lý và sự tha thứ. Người nghiêm khắc đối với bản thân, nhưng thông cảm đối với tha nhân. Người trở nên người thân cận đối với mỗi người túng thiếu gặp trên đường đời. Người có thiện cảm và tôn trọng đối với tất cả mọi người và tìm cách an ủi, giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Trong con tim, người dành một chỗ đặc biệt cho những người nghèo và người bệnh và người lập hội bạn của những người phong cùi và cùng với các ân nhân. Người thiết lập các trung tâm tiếp đón. Khi được may mắn gặp người nào trong tù, người hỏi ngay tin tức về giáo hội, về giáo phận của người, đặc biệt là các linh mục đang gặp khó khăn hoặc bị cầm tù như người, và người xin họ đi viếng thăm, giúp đỡ những người ấy thay cho người. Được đầy tràn Chúa Giêsu và ý thức sâu xa mình được Chúa yêu thương và tha thứ, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vui mừng sống khẩn trương mọi lúc hiện tại, trong niềm tin tưởng và hoàn toàn phó thác trong tay Chúa. Khi tay chân người bị xiềng xích và bị biến thành con số không, nâng đỡ duy nhất của người chính là Chúa. Đức Hồng Y biết rằng, nếu không có lòng từ bi của Thiên Chúa, thì không thể vượt qua được những lúc khủng hoảng và tuyệt vọng, và cũng chẳng yêu thương và hy vọng được. Trên con đường tù ngục, trong tăm tối của đêm đen giữa đại dương lo âu, tôi sống giây phút hiện tại, làm cho nó tràn đầy tình thương. Con đường thẳng được làm bằng hàng hiệu những chấm nhỏ nối kết nhau. Cả cuộc sống của tôi cũng được làm bằng hàng triệu giây phút được liên kết với nhau. Tôi sắp xếp trọn vẹn mỗi điểm và con đường sẽ thẳng. Tôi sống trọn mỗi giây phút và cuộc sống sẽ nên thánh thiện. Con đường hy vọng được lát bằng những bước hy vọng nhỏ bé. Đời sống hy vọng được làm bằng những phút hy vọng ngắn ngủi.
Trong bài báo thứ hai tựa đề Đạo lý xã hội của Hội Thánh để đạt tới một thuyết nhân bản mới, Đức cha Mario Tozzo, dòng Don Bosco, Tổng thư ký Hội đồng Thỏa thánh Công lý và Hòa bình, đặc biệt nói đến vai trò của Đức Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận trong việc soạn thảo cuốn Toát yếu đạo lý xã hội Công giáo theo ý hướng của Đức Thánh cha John Paul II. Đức cha Tozzo viết: Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã thành lập một ban làm việc về dự án được Đức John Paul II ủy thác. Người chuyên cần tham dự các cuộc họp linh hoạt và khích lệ ủy ban. Với lòng hiền từ và khôn ngoan, người giúp vượt thắng những lúc bế tắc và gay go trên con đường dài hơn dự tính. Trong khi công việc soạn thảo các chương trong cuốn Toát yếu được tiến hành khẩn trương, Đức cha Francisco với tâm trí nổi bật về cảm thức mục vụ đã hướng về đằng trước, người nghĩ và đề ra những phương tiện mau lẹ hơn về đạo lý xã hội, nhắm giúp các linh mục và giáo lý viên làm việc tại các xứ truyền giáo. Vốn là một cựu tù nhân tị nạn giữa những người tị nạn tại quê hương, nạn nhân của một chế độ ý thức hệ bách hại, Đức cha Francisco không thể không trở thành một người loan báo đầy xác tín về cuộc tái truyền giảng tin mừng xã hội. Chính vì thế, đứng trước Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13 tới đây về đề tài tái truyền giảng tin mừng, Hội đồng Thỏa thánh Công lý và Hòa bình muốn giải thích kinh nghiệm và chứng tá của vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận dưới ánh sáng ấy. Rất tiếc là bệnh tật và cái chết đã làm cho Đức Cố Hồng Y không được thấy cuốn Toát yếu đạo lý xã hội được xuất bản, cuốn mà người rất mong ước. Cuộc sống chứng tá lòng yêu mến của người đối với xã hội, lòng từ nhân của người thúc đẩy chúng tôi tiếp tục đi theo con đường tái loan báo Chúa Kitô trong bối cảnh xã hội ngày nay, với sự động viên các dân tộc tiến bước hướng về sự canh tân hoặc thành lập các tổ chức công bằng và dân chủ hơn. Nhưng cũng thấy những hình thức tái nảy sinh chế độ thực dân, khai thác, bóc lột những người yếu thế nhất và những chênh lệch trắng trợn trong xã hội. Trong phần cuối của bài báo, Đức cha Tozzo cũng nhắc đến tiến trình án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y với các cuộc thu thập chứng từ. Đức cha cho biết trong khi Ủy ban Sử học tiếp tục thu thập các bút tích và sử liệu về Đức Hồng Y theo tiêu chuẩn của khoa sử học, thì cũng có nhiều chứng từ khác về những ơn lành và những vụ được coi là phép lạ các tín hữu xin được nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Các chứng tích này đang được vị thỉnh nguyên Vanderi Hingeman cùng với các cơ quan thẩm quyền cứu xét.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Báo Tòa Thánh tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại tấm lòng bác ái của cô bé Rachel Beckwith, 9 tuổi, qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Nếu không có tai nạn thảm thương ngày 20 tháng 7 vừa qua trên một xa lộ ở Seattle, Hoa Kỳ, giữa một xe vận tải và một chiếc xe của gia đình Beckwith, thì có lẽ ít người biết đến cô bé Rachel Beckwith, 9 tuổi, và tấm lòng quảng đại vô biên của bé. Năm lên 5 tuổi, trong một giờ học ở trường, Rachel nghe nói đến một hiệp hội có tên là Locks of Love, kêu gọi mọi người hiến tóc để làm tóc giả đội cho các em nhỏ bị ung thư. Không hề đắn đo suy nghĩ, bé Rachel về nhà xin mẹ là bà Samantha cạo trọc đầu, lấy nguyên bộ tóc óng ả mượt mà tặng cho hiệp hội nói trên. Rồi bé lại đợi cho tóc mọc dài ra và tặng tóc lần thứ hai. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, bé Rachel Beckwith mừng sinh nhật thứ 9. Vài ngày trước đó, Rachel theo mẹ đi lễ ở nhà thờ, và trong dịp này, cô bé nghe nói đến tình trạng thiếu nước khẩn trương trên thế giới. Cô bé cũng được biết đến một tổ chức thiện nguyện phi chính quyền tên là Charity Water, bác ái cung hiến nước, chuyên quyên góp ngân khoản tài trợ các chương trình cứu trợ nhân bản có liên hệ đến nước dùng. Rachel quyết định phải làm một cái gì đó để đóng góp vào mục đích này. đúng vào dịp lễ sinh nhật thứ 9, bé Rachel xin mọi người thân yêu, đừng mua quà cho bé, nhưng hãy đóng góp 9 Mỹ Kim cho Hiệp hội Charity Water để đào giếng cung cấp nước dùng cho những người thiếu thốn. Trên mạng charitywater.org có trang của Rachel, trong đó bé viết, xin mọi người vui lòng giúp con. Chúng con sẽ gửi đến các ân nhân hình ảnh và vị thế các giếng nước mới đào trên Google Earth để ai cũng có thể xem. Mục tiêu của con là thu được 300 Mỹ Kim. Trên thực tế, Rachel là một người con của thời đại chúng ta ngày nay. Mọi sự đều qua mạng Internet và Google Earth. Cô bé rất thích sử dụng Internet. Và theo bà Samantha, có lẽ cô bé cũng rất mê ca sĩ Justin Bieber, thần tượng giới trẻ, một trong những người bảo trợ Hiệp hội Charity Water, tuy rằng cô nàng mắc cỡ không chịu nhìn nhận điều này. Thế nhưng tấm lòng quảng đại của bé thì không bình thường chút nào. Hạ tuần tháng 7 vừa qua, trong một chuyến đi chơi với gia đình, chiếc xe chở Rachel bị một xe vận tải tông vào và chỉ có cô bé là bị thương nặng, phải đưa vào nhà thương điều trị. Ba ngày sau đó, tức là ngày 23 tháng 7, Rachel nhắm mắt từ trần. Bà Samantha đã chiều theo ý của con gái, cạo trọc đầu cô bé lần cuối để gửi tóc tặng cho hội Locks of Love, làm tóc giả cho các trẻ em bị ung thư. Các cơ phận nội tạng của cô bé được hiến tặng để ghép cho người khác. Suốt ba ngày hôn mê trong nhà thương, bạn bè và người thân của cô bé luôn phiên nhau ngồi bên giường, cầm tay thì thầm báo cho biết tin vui là ngân khoản bé thu góp được cho hội Charity Water đã tăng vọt, vượt quá ngân khoản 50.000 Mỹ Kim do ca sĩ thần tượng Justin Bieber thu được nữa. Ngày 25 tháng 7, sau tang lễ của Rachel Beckwith, bà Samantha đã viết một thư ngắn trên trang mạng để cảm ơn mọi người đã ủng hộ hay chia buồn về cái chết của Rachel. Bà viết, tôi biết là lúc này Rachel đang mỉm cười. Một trong những ân nhân gửi tiền đến đóng góp vào ngân khoản giúp đào giếng nước là chú bé Simon đã gửi cho Rachel 5 Mỹ Kim. Chú viết, em muốn gửi nhiều hơn nữa, nhưng em mới có 8 tuổi và đây là tất cả tiền túi mỗi tuần của em. Nhiều người quá thực tiễn cho rằng nếu Rachel không tử nạn trong chuyến đi chơi chiều thứ bảy với gia đình hồi tháng 7 vừa qua, thì có lẽ trang mạng quà sinh nhật của bé sẽ không đạt đến được tiêu chuẩn 300 Mỹ Kim đóng góp cho quỹ đào giếng, chứ đừng nói gì đến mức độ hàng triệu Mỹ Kim hiện nay. Và ký giả Nicholas Christoph sẽ không có dịp viết bài báo về bé Rachel đăng trên tờ New York Times, biến bé trở thành một biểu tượng tích cực cho thế hệ người trẻ ngày nay, một thế hệ chỉ biết mạng xã hội Facebook hay Twitter, chỉ vùi đầu vào Internet, chỉ chạy theo những thỏa mãn ích kỷ cá nhân. Scott Harrison, một cựu doanh nhân chuyên quản lý khai thác các hộp đêm nhưng đã từ bỏ tất cả để thành lập Hiệp hội Bác ái Charity Water chuyên đào giếng giúp người nghèo, thì khẳng định rằng, cô bé 9 tuổi Rachel đã dạy cho bao nhiêu người trưởng thành một bài học, làm cho họ phải xấu hổ trước tấm lòng quảng đại của bé.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về những nguyên tắc thần học về việc cử hành thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, phần thứ hai của tông huấn Sacramentum Caritatis bàn về việc cử hành mầu nhiệm thánh thể. Văn kiện đã nêu lên và thiếu sót trong việc cử hành xảy ra đây đó, và thượng hội đồng giám mục yêu cầu chấn chỉnh. Tuy nhiên, một cách tích cực hơn, tông huấn nhấn mạnh đến sự cần thiết của huấn giáo về nhiệm tích, nhằm đào sâu ý nghĩa xúc tích của các nghi thức và kinh nguyện được dùng trong thánh lễ. Đây cũng là hướng đi của chúng tôi trong loạt bài này. Tuy nhiên, trước khi đi vào từng chi tiết của cấu trúc thánh lễ, chúng ta nên dừng lại ở các nguyên tắc thần học về việc cử hành. Tôi muốn nêu lên hai nguyên tắc tổng quát. Thứ nhất, lex orandi, lex credendi. Thứ hai, ars celebrandi. Lần trước, chúng ta đã bắt đầu phân tích nguyên tắc thứ nhất, lex orandi, lex credendi. Dịch sát chữ là luật cầu nguyện và luật đức tin. Tự nó, nguyên tắc chẳng nói lên gì hết khi đặt hai thực thể gần kề nhau, cầu nguyện và đức tin. Mối tương quan giữa đôi bên như thế nào? Đâu là nguyên nhân, đâu là hiệu quả? Có thể tóm lại ý kiến của các tác giả khi bàn về tương quan giữa đức tin và phụng vụ vào hai nhóm như sau. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nó ngược lại. Cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thực ra, mối tương quan giữa đôi bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin, có khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất, đại các tín điều về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ Maria. Ta cũng có thể nói một cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Có những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lại thánh thể diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ biểu lộ một lòng tin hời hợt và có thể dẫn đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục nữa. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận trên đây vừa mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vatican II, người ta muốn nhìn vấn đề một cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển các tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vatican II nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, mà còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa, ở số 8 của Hiến chế Dei Verbum. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiêng liêng. Thế nhưng, sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng là qua các bí tích. Nhờ đó, chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giêsu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù là tư nhân hay của cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng. Không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những nhân tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa ở trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần phải học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giêsu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, người tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, tử nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra các máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì nó còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng mà bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để cho hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng đó. Đức tin được biểu lộ qua phục tự. Bây giờ chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ, và đồng thời đức tin cũng muốn biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiên như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thấu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng, và rồi các tư tưởng lại để diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, chất riêng để mà thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bệnh viện đức tin. Đức tin cần nhờ tới những hệ ý tưởng và ngôn ngữ để mà diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên, ở trên bình diện tự nhiên, tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng mà chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để mà truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy rằng cũng có khi ta khóc vì quá xúc động hay sung sướng, nhưng mà kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ, bởi vì đó là trò giả dối. Đóng kịch. Ta cũng phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa, vì vậy không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng mà giáo hội bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để mà diễn tả những tâm tình chúc tụng, thở lại tạ ơn. Điều quan trọng là phải làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm hồn nội tại, hầu tránh cái tật giả hình, những kẻ chỉ bép xét ngoài miệng nhưng trong lòng thì rỗng tích, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giêsu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu mà các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp nghẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề một cách tích cực hơn. Khi ta đã yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức hay đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không đời nào chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Giáo hội cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện đó, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm được thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều mà các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo, creativity, trong kinh nguyện và phục vụ. Đến đây, ta có thể nhận ra sự khó khăn trong việc duy trì một cách quân bình trong việc cử hành phục vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được giáo hội ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc và khách sáo. Đảng khác, không để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không có phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt được sự quân bình đó, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã sử dụng cái thuật ngữ Ars Celebrandi, nghệ thuật cử hành. Và chúng ta chuyển sang nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ, và sẽ được phân tích ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khuyến khích giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tiếp tục rao giảng tin mừng và đón nhận những người xin gia nhập giáo hội, dù có bị hiểu lầm và sách nhiễu. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi sứ điệp video cho dân Đức và mời gọi họ tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong thiên nhiên, trong Kinh Thánh và qua những người họ gặp gỡ. Singapore, các tín hữu Kitô tại Singapore kêu gọi tân tổng thống nước này, ông Tony Trần Khánh Viêm, chấm dứt các vụ buôn người đang lan tràn tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Hôm nay mai ngày, Đức Kitô mai sau tương lai.